con đường vô tận. Tác phẩm của sư thân Huỳnh Trung Chánh. Câu chuyện thứ hai, Phổ Nguyện. Chuyến hành trình về phương Nam đã được đại sư nhất nguyện suy tính và chuẩn bị chu đáo. Vậy mà khi sắp sửa lên đường, sư cũng cảm thấy bâng khuâng, ngần ngại. Sư chỉ lẩn quẩn tu tập trong khuôn viên Thiếu Lâm Tự, quen nếp sống thanh vắng, quyến luyến núi rừng hùng vĩ, thân thuộc với từng cành cây hốc đá. Trên đỉnh Thiếu Thất, núi Tung Sơn. Nên thật ra, nếu không vì lý do chánh đáng, thì đã không cất bước. Sư sớm có nhân duyên lớn với cửa Phật, đã được sư bà Diệu Từ nhận làm dưỡng tử, mang về chùa Phổ Nguyện, Giang Nam, nuôi dưỡng từ lúc mới sơ sinh. Khi lên 5 tuổi, sư bà cho cậu bé thọ giới Khu Ô Sa Di, ban pháp danh là Nhất Nguyện. Ngôi chùa nữ không còn thuận tiện cho việc tu tập của một cậu con trai sắp đến tuổi dậy thì, nên đến năm 13 tuổi, cậu được sư bà mang gửi gấm làm thị giả cho pháp huynh Không Tuệ, Phủ Tòa Đạt Ma Viện, Thiếu Lâm Tự. Nhờ vậy, sư đã may mắn tu tập với sự hướng dẫn ngày đêm của những bậc tôn túc đạo cao đức trọng. Trong 30 năm nghiêm túc tu học, sư nghiễm nhiên trở thành bậc anh tài tinh thông Phật học, nổi tiếng là một học giả uyên bác, lậu thông 3 tạng kinh điển, có thể xếp vào hàng thượng thủ trong giới tu sĩ trung niên tại tu viện. Tuân theo lời khuyên bảo của Vô Sắc Thiền Sư, Phương Trưởng Thiếu Lâm Tự, sư đã lánh mình trong tịnh thất 3 năm, để đem hết tâm trí của mình sớ giải bộ kinh Lăng Già Tâm Ấn, gồm thành 25 quyển, để lưu lại hậu thế. Trong thời gian này, Phương Trưởng Vô Sắc đã được nhà vua cử làm quốc sư, triệu về lưu trú tại Trường An. Vì vậy sư buộc lòng xuống núi, mang bộ sớ giải đi Trường An, dâng cho quốc sư thẩm duyệt. Nhân tiện, sư dự định sẽ về Giang Nam thăm lại ngôi chùa xưa và vị thầy quý yêu hằng thương nhớ. Tác phẩm đã được quốc sư tán thán là một bộ luận giải công phu, văn cứu mạch lạc khúc chiết, đã chuyên chở trọn vẹn ý nghĩa thâm sâu của đạo màu, nên đã quyết định cho khắc bản in để phổ biến khắp các tự viện trong nước. Quốc sư cũng yêu cầu tác giả lưu lại Trường An để trông nom sửa chữa bản in cho đến khi hoàn tất công cuộc ấn loát. Do đó, dù có chán ngán cảnh bon chen náo nhiệt của chốn kinh thành như thế nào, sư nhất nguyện cũng phải gượng gạo kéo dài thời gian sống ở chốn đô hội thêm cả năm nữa, rồi mới có thể nghêu ngao sơn thủy. Bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Khác hẳn với cảnh non cao ngất nghẽo, gió lạnh buốt xương của đỉnh Thiếu Thất, nằm trong dãy núi ngũ nhạc trùng trùng điệp điệp, vùng đất Giang Nam bằng phẳng, mênh mông đồng ruộng, chằng chịt sông ngòi, khí hậu ấm áp, cây cỏ xanh tươi, thịnh mậu. Khi sư đến trấn Lăng Hồ, phủ Hồ Châu, tìm lần về ngôi chùa Phổ Nguyện năm xưa, thì bao kỷ niệm ấm êm thuở thiếu thời mà sư tưởng chừng như đã buông bỏ, không còn dấu vết, đột ngột hiện về khiến sư trao đảo xúc động. Phong thái đỉnh đạt uy nghi của một vị đại sư bỗng nhường chỗ cho một hình ảnh một đứa bé mồ côi khờ khạo, dù được sư phụ nâng niu như từ mẫu mà vẫn ôm ấp mối hoài nghi không nguôi về hai đấng sanh thành vắng bóng. Xóm làng vắng vẻ điều hiu năm xưa nay đã san sát nhà cửa, đường vào chùa được trải đá sạch và rộng hẳn ra, ngôi chùa cũng khang trang, không còn chút dấu vết hình dáng gầy gò ngày trước. Đến nỗi nếu không thấy chữ Phổ Nguyện Tự màu hoàng kim rực rỡ trên cổng tam quan, sư nghĩ mình đã lạc đường. Đặc biệt nhất là cái đầm sình lầy lội sau chùa đã được cải biến thành một cái hồ sen xinh xắn, bao quanh bởi một vườn cây trái xanh um. Đang bâng khuâng trước cảnh đổi thay, chợt nghe ba hồi chuông trắng bát nhã vang rền. Sư vội vã rảo bước nhanh vào chùa. Mọi người đang rộn rịp lo cho một đại lễ, không ai để ý gì đến sự hiện diện của sư. Sư lan vào chánh điện đúng lúc đại chúng đang nghiêm trang thỉnh sư bà ban đạo từ. Thầy chắc hiển hiện sáng ngời đức từ bi và niềm an lạc, nhưng chắc thầy đã già già lắm rồi. Sư thầm nhủ như vậy. Sư xúc động muốn chạy ngay đến trước mặt thầy quỳ lạy, sư để cho dòng nước mắt mặc tình tuôn chảy. Nghĩ thế, nhưng sư đâu còn là đứa trẻ con trộn rộn nữa. Sư chỉ hơi nhón lên một chút, mong sư bà nhìn thấy mặt. Nhưng cố gắng này dường như vô hiệu. Sư bà chắp tay xá thật sâu, chào đại chúng, rồi từ hòa lên tiếng. Đại chúng, theo lệ hàng năm, nhân lễ kỷ niệm ngày khởi công gây dựng ngôi chùa Phổ Nguyện, thầy thường nhắc nhở quý vị về hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Hôm nay, để thay đổi đôi chút, thầy muốn kể cho đại chúng nhân duyên kỳ diệu năm xưa đã đưa thầy đến quyết định tạo dựng ngôi Dạ Lam này. Sư bà trầm ngâm giây lát, như lắng lòng về với dĩ vãng, rồi mới chậm rãi tiếp lời. Như đại chúng đã rõ, thầy vốn là đệ tử của chùa Nga Mi. Theo truyền thuyết, Nga Mi Sơn là chốn ẩn cư của Bồ Tát Phổ Hiền, và hình bóng ngài đang tọa thiền vẫn thường xuất hiện cho khách hành hương chiêm ngưỡng. Vào những buổi sáng đẹp trời, đứng trên đỉnh núi phía sau chùa, khách hành hương có thể thấy hiển hiện rõ ràng dưới thung lũng hình bóng uy nghiêm của ngài. Thầy đã chứng kiến hiện tượng đó hàng trăm lần, và lần nào thầy cũng xúc động chân tâm, thành kính quỳ xuống tụng Phổ Hiền thập nguyện và phát nguyện noi gương ngài, hành 10 hạnh nguyện này để cứu độ chúng sinh. Thầy đặc biệt quan tâm đến đệ nhất nguyện lễ kính chư Phật, do đó thầy đã hằng nhắc nhở chư đệ tử khi lễ Phật phải đem hết thân tâm cùng kính để lễ, nghĩa là phải nghiêm chỉnh chắp tay đứng thẳng tưởng nhớ đến đức hạnh cao cả của Phật, nguyện noi gương Phật, tu tập. Rồi mới gieo năm vóc xương xác đất, phủ phục trước Phật. Đối với Thầy, thì nếu năm vóc không xác đất, hoặc đang ngồi hay quỳ mà mọp xuống, thì trong việc lễ Phật đã có phần giải đãi, thiếu chân thành. Lễ Phật có chân thành, thì hành giả mới có thể tiến lên bốn phép lễ về lý, như pháp trí thanh tịnh lễ, nghĩa là thấu suốt rằng cả pháp giới đều do tâm hiện bày. Lạy một vị Phật tức là lạy chư Phật. Biến nhập pháp giới lễ, chánh quán lễ và thật tướng bình đẳng lễ. Thở Thầy còn là ni cô trẻ trên Nga Mi, Thầy thuộc thành phần lễ Phật quá khích. Ngày ngày Thầy đi vòng quanh đỉnh núi, mỗi một bước lễ một lễ, say mê không nhàm chán. Thế nhưng Thầy đã lễ Phật với tâm sùng bái, chứ chưa hiểu lễ Phật là pháp môn tu sửa thân tâm. Có lẽ đó là lý do khiến sư phụ Thầy không hài lòng. Một hôm, sư phụ truyền lệnh cho Thầy phải xuống núi để lập hạnh. Nếu lập hạnh chưa sáng tỏ thì tuyệt đối không được lễ Phật và cũng không được trở về Nga Mi Sơn. Thầy bàng hoàng ra đi với tâm trạng đớn đau cùng cực, vừa tủi thân vừa điên đầu về lời dạy bảo quái dị của sư phụ. Mình đã lập hạnh lễ Phật rồi, còn bảo lập hạnh gì nữa đây? Mình có tội tình gì mà bị đuổi xuống núi, bị ngăn cấm lễ Phật một cách độc đoán như vậy? Lòng dạ hoang mang rối bời, Thầy đi lang thang vô định từ địa phương này sang chốn khác cả năm trời để tận lực tìm cơ duyên lập hạnh, mà chẳng có thay hạnh nào đang để lập. Đã bao lần Thầy thôi tâm muốn hoàn tục, nhưng có lẽ nhờ chư thiện thần hộ pháp yểm trợ, nên dù thân tâm đã mỏi mệt chán chường, Thầy vẫn gắng gượng lê lết tiếp nối con đường đã đi. Thế rồi Thầy vô tình đến Trấn Lăng Hồ, đúng vào lúc mà nơi này đang lâm vào tình trạng hạn hán trầm trọng, mùa màng thất bát, đời sống khó khăn. Hôm đó Thầy ôm bình bát đứng tại chợ đông khất thực lâu hàng giờ mà chưa gặp được thí chủ hảo tâm nào cúng dường. Lão mù ngồi gần đó cất giọng van xin thảm thiết từng hồi mà cũng chưa có mấy kẻ động lòng. Trong thời gian này đi ăn xin, dù với hình thức nào cũng lắm khó khăn cay đắng. Con chó què quặt ghẻ lát trụi lông, gầy đói trơ xương, đang lê lết trước mặt Thầy càng bi đát hơn. Con vật rón rén đến quán ăn, hầu háu chực hờ thực khách quăng cho chút xương thừa. Vừa trông thấy con vật dơ dáy, người chủ quán vội chụp ngay cây gậy đập con vật mấy hào khiến nó đau đớn rền là ăn ẳng. Sự kiện đó có lẽ đã giúp cho mấy đứa bé trai đang hùng hục đấu võ với nhau khám phá ra trò chơi mới. chung hùa nhau đuổi sự hành hạ con vật khôn khổ. Thầy muốn khuyên giải đám trẻ, nhưng chưa kịp mở lời thì chúng đã chạy khá xa rồi. Thầy là tu sĩ, phải giữ bốn uy nghi, đâu có thể la ơi ới hay phóng chạy theo chúng được. Thầy đành rảo bước theo sau, mắt vẫn lơm lơm theo dõi con chó chạy về hướng cuối chợ. Chợt có tiếng can thiệp nhỏ nhẹ. Xin các cậu tha cho nó đi, tội nghiệp lắm. Lạ thật, lời nói phát xuất từ mụ ăn mày ngồi ở vỉa hè, vậy mà có hiệu lực, khiến đám trẻ ngỗ nghịch tuân lời, tản lạc bỏ đi. Con chó khôn ngoan mon men đến gần người vừa che chở, ngút ngoắt đuôi như để chào mừng. Thầy cũng hiếu kỳ, bước đến gần để nhìn người tốt bụng. Hốt nhiên vừa thấy người đó, thầy kinh khiếp đến mức sững sờ, dợm bỏ chạy ngay như lũ trẻ ác độc kia. Đó là một người bệnh phong hủy, mặt mày u nần lở lói, mũi tai bẹp dí biến dạng, ngón tay ngón chân bị khuyết cục, lầy nhầy mau mủ, bu quanh bởi đám ruồi thèm khát vị tanh hôi. Nhờm gân qua, thầy dự định lén lén rút lui đi về hướng khác. Chợt thầy thấy người ấy vuốt ve con vật, ngọt ngào an ủi. Tội nghiệp con quá, chúng làm đau con lắm phải không? Trai với những kẻ sống đầu đường xó chợ nói năng thô lỗ. Người đàn bà này, đối với loài vật, lại thốt lời êm ái dịu dàng, như người mẹ hiền, trao cho đứa con yêu. Quá là điều lạ lùng. Thầy phỏng đoán, có lẽ người đàn bà này điên loạn, lầm tưởng con chó là đứa con đã chết, nên lời nói mới tràn ngập yêu thương như vậy. Do đó thầy nán lại, để lặng lặng quan sát thêm chút nữa. Chắc con đói lắm phải không? Ta mới vừa xin được một bát cơm, chia cho con phần nữa nè.